là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm ban điện tử phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong năm qua. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 240 tổ chức đơn vị doanh nghiệp hộ gia đình thuộc đối tượng được giảm theo quyết định số 25 của Chính phủ với mức giảm khoảng 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số tiền thuế phí tiền thuê đất các doanh nghiệp được gia hạn theo Nghị định 12 cũng đã lên tới 160 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền thuế phí thuê đất được giảm theo các chính sách miễn giảm lên tới trên 170 tỷ đồng. Năm 2022 cũng đã có 133 doanh nghiệp được giảm tiền thuê đất mặt nước với số tiền 7,3 tỷ đồng. Từ việc hỗ trợ trên, doanh nghiệp đã có thêm nguồn tài chính mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm nghĩa vụ thuế trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp.
Thưa quý vị, là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Trấn Yên và nổi trội trong lĩnh vực sản xuất khi có thế mạnh trồng và chế biến quế hữu cơ xuất khẩu. Những năm gần đây, người dân xã Đào Thịnh còn mạnh dạn chuyển đổi sang những loại cây trồng mới phù hợp với xu hướng thị trường, đem lại thu nhập cao. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chị Lợi cũng như hàng chục hộ dân ở thôn 4 xã Đào Thịnh đang tất bật với những công đoạn cuối cùng để đưa cây đào bán ra thị trường. Tuy chưa phải là hộ trồng nhiều đào nhất của thôn nhưng ruộng nhà chị cũng có khoảng 200 gốc từ 1 đến 5 năm tuổi. Trung bình mỗi năm từ trồng đào cũng đem lại nguồn thu gần 60 triệu đồng cho gia đình chị sau khi trừ mọi chi phí, chị Lợi chia sẻ.
Như ở đây thì là người ta trồng là trồng đào này một năm chỉ thu hoạch vào dịp Tết. Nói chung là công thì cũng tùy theo từng nhà, nếu mà mình kỳ công mình làm nhiều thì nó thành cây đào đẹp thì mình bán được giá hơn, nó dễ bán hơn. Còn nếu làm bình thường thì là mình bán giá nó rẻ hơn và nó bán khó hơn một tí thôi. Nó đòi hỏi kỹ thuật là mình chăm sóc, rồi là mình thuốc thang cho đào, rồi là mình uốn nắn.
Mới đây, một số hộ dân trên địa bàn xã Đào Thịnh đã liên kết thành lập hợp tác xã trồng và chế biến cây gia vị và cây dược liệu. Với 7 thành viên, các hộ đã trồng được 1 hectare cây tía tô, 3 hectare cây khô nhung. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng hợp tác xã đã đầu tư trang thiết bị để chế biến, đóng gói sản phẩm, thiết kế mẫu bao bì, bắt kịp xu hướng của kinh tế số hiện nay. Các thành viên hợp tác xã đã quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, các phần mềm bán hàng online như Facebook, Zalo, Shopee, TikTok. Anh Phạm Văn Tiến, hợp tác xã Tiến Thành TNT, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Thực ra đối với các sản phẩm dược liệu thì nó cũng có rất là cái triển vọng đối với khách hàng của chúng tôi. Đó, cái trước hết đó là cái sản phẩm dược liệu của chúng tôi là được canh tác theo cái hữu cơ, và cái thứ hai nữa là cái con người thì tới đây cũng tôi nghĩ rằng là cái việc hướng về tự nhiên sẽ nhiều hơn và sử dụng các sản phẩm tự nhiên và từ thảo dược sẽ nhiều hơn. Chúng tôi đã tính toán và liên kết với một số các cái vùng, ví dụ như là xã Tân Đồng, xã Kiên Thành và tại xã Đào Thịnh của chúng tôi. Hiện tay đối với thành viên chúng tôi đang có 3 ha, còn cả xã Đào Thịnh của chúng tôi đang có 7 ha.
Năm 2023, thu nhập của người dân xã Đào Thịnh đạt 60 triệu đồng mỗi người. Sang phấn đấu năm 2024, mức thu nhập bình quân sẽ tăng hơn nhiều. Do vậy, bên cạnh các cây trồng chủ lực như quế hữu cơ, trồng dâu nuôi tằm, việc bà con chuyển đổi sang những giống cây trồng mới đang được chính quyền khuyến khích, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, Đào Thịnh được huyện Trấn Yên lựa chọn là địa phương xây dựng mô hình xã thông minh. Do đó, các sản phẩm nông nghiệp này đang được chính quyền và nhân dân đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, giúp bà con tiếp cận với phương thức bán hàng mới, đưa sản phẩm tới nhiều thị trường hơn. Bà Đoàn Thu Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Bà con cũng mở các số tài khoản và thực hiện lên thanh toán ví điện tử. Và đối với các hộ kinh doanh ấy, đã lên sàn giao dịch và mở mã quét để cho bà con thuận tiện. Đối với người dân thì đã thực hiện và bây giờ cũng đã làm quen với người dân đó. Chúng tôi cũng lên hệ và liên kết với lại các ngân hàng như ngân hàng MB, Agribank để tạo mở tài khoản cho bà con dân thanh toán trực tuyến.
Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Với quan điểm đó, chính quyền và nhân dân xã Đào Thịnh đang nỗ lực nâng cao các tiêu chí trong nông thôn mới kiểu mẫu để xứng đáng là một trong những địa phương phát triển nhất của huyện Trần Yên.
Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội và các địa phương rà soát tổng hợp số hộ có nguy cơ thiếu đói cần hỗ trợ lương thực dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua rà soát đến nay có 4 trên 9 địa phương gồm Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ báo cáo không có trường hợp nào có nguy cơ thiếu đói cần hỗ trợ lương thực trong dịp Tết. Còn 5 địa phương gồm Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Qua rà soát có 1.005 hộ với trên 3.000 nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói với số lượng lương thực cần được hỗ trợ trên 46 tấn gạo. Trong đó huyện Lục Yên với trên 300 hộ, huyện Văn Chấn trên 350 hộ, còn lại là mỗi địa phương 100 hộ. Hiện tại các địa phương đã chủ động cân đối bố trí các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng trước ngày 30 tháng 1 năm 2024, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết an vui sum vầy.
Trong năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Yên Bái đã thụ lý và truy tố 105 vụ, tăng 15 vụ, 102 bị can so với cùng kỳ. Kiểm sát thi hành án hình sự, án dân sự đảm bảo kế hoạch giao, việc tham gia tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa ngày càng hiệu quả. Năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, thực hiện đầy đủ quyền hạn trách nhiệm trong công tác kiểm sát, giải quyết các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra phân loại xử lý, đảm bảo việc khởi tố đúng người đúng tội, phối hợp với Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố của kiểm sát viên, áp dụng án theo thủ tục rút gọn và án điểm đối với các vụ án khi có điều kiện.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua, Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các chuyên gia cho rằng với 8 cơ chế chính sách đặc thù được nêu trong nghị quyết sẽ gỡ vướng những vấn đề các địa phương đang gặp khó khăn. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, trong nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, việc phân cấp được quy định rõ ràng liên quan đến thẩm quyền, pháp lý, trách nhiệm, thủ tục và thời gian. Việc nghị quyết quy định rõ ràng thẩm quyền giúp tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua. Với 8 cơ chế chính sách đặc thù được nêu trong nghị quyết, các chuyên gia cho rằng những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ sớm được khắc phục, từ đó góp phần nâng sức mạnh cho các chương trình này, tạo thêm nhiều sinh kế và cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân. Phát biểu tại hội nghị công tác thi đua khen thưởng vừa được tổ chức tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn. Do đó, để góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có phát huy vai trò cực kỳ quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Thủ tướng yêu cầu bám sát chủ đề điều hành kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững của chính phủ, các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, triển khai đồng bộ có trọng tâm trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ ban ngành địa phương, tổ chức đoàn thể, khuyến khích tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt tập thể cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong những lĩnh vực mới nổi, các động lực tăng trưởng mới. Theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 đã được Quốc hội thông qua, đến năm 2030 sẽ có thêm khoảng 120.000 ha khu công nghiệp, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng 80.000 ha. Thời gian tới, nhu cầu thu hút đầu tư vào các dự án trong khu công nghiệp rất lớn, ước tính tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng và lấp đầy các khu công nghiệp đến thời điểm quy hoạch lên đến 670 tỷ đến 720 tỷ đô la. Để huy động được nguồn vốn lớn đầu tư vào các khu công nghiệp trong những năm tới, các chuyên gia kinh tế đề xuất Việt Nam cần có những thay đổi căn bản trong việc khơi thông các dòng vốn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận thuận lợi yếu tố sản xuất và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, các giải pháp cần xúc tiến triển khai là sớm hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tốc độ rà soát và tháo gỡ vướng mắc kịp thời cho các dự án bất động sản, khu công nghiệp, quyết liệt thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đã được duyệt và tăng tốc giải ngân đầu tư công để nâng cấp hạ tầng kết nối các khu công nghiệp. Bên cạnh đó cần cụ thể hóa tiêu chí khu công nghiệp sinh thái với những chính sách ưu đãi, sớm giải quyết những tồn tại trên thị trường tài chính, đa dạng hóa các định chế tài chính bất động sản để khơi thông các kênh huy động vốn. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, dù nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động của nền kinh tế toàn cầu, nhưng thị trường lao động Việt Nam có những tiến triển nhất định khi nhiều doanh nghiệp có đơn hàng mới, mở rộng kinh doanh và các dự án trọng điểm bắt đầu đi vào hoạt động, từ đó nhu cầu tuyển dụng dần khởi sắc trở lại. Đáng chú ý, những việc làm mới cần dần xuất hiện tại Việt Nam trong giai đoạn 2023-2024 sẽ tập trung về trí tuệ nhân tạo, công nghệ kỹ thuật số, xử lý dữ liệu, phân tích tình hình kinh doanh. Trong đó, các công việc liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu đang xuất hiện trong hầu hết các ngành nghề như công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng, bất động sản, ngân hàng, giáo dục, dịch vụ tài chính, tư vấn, dịch vụ tư vấn, bảo hiểm. Theo báo cáo nghiên cứu của Navigot Group, để có sự chuẩn bị tốt thì kinh tế thị trường bình ổn và phát triển trở lại, cũng như việc đáp ứng yêu cầu tuyển dụng thời đại mới, người lao động cần nắm bắt các xu hướng việc làm mới, biết áp dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tuyển dụng đòi hỏi ngày một cao. Tín dụng đen hay cho vay nặng lãi là vấn nạn đã tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, bất chấp nhiều biện pháp xử lý quyết liệt của các cơ quan chức năng. Theo báo Tiếng nói Việt Nam, khơi thông tín dụng sạch tạo điều kiện cho người vay và bảo vệ chủ nợ sẽ là giải pháp căn cơ ngăn tín dụng đen lộng hành với nhiều hình thức biến tướng thời công nghệ. Tín dụng đen gây ra nhiều hệ lụy, không chỉ với những người vay bị đẩy vào cảnh cùng quẫn mà còn gây rối loạn môi trường trật tự an ninh xã hội. Việc xử lý đã được đưa ra bàn thảo nhiều, các cơ quan chức năng tốn nhiều công sức triệt phá, nhưng vấn nạn này vẫn như dịch bệnh tràn lan, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Đã đến lúc chúng ta cần áp dụng những giải pháp căn cơ hơn để giải quyết triệt để tín dụng đen, vừa hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn, vừa làm lành mạnh môi trường tài chính. Năm hết Tết đến, người cho vay thì rốt ráo đi thu tiền, người vay thì xoay sở trả nợ lãi. Đó là sự vận hành bình thường của bất cứ môi trường tín dụng nào, nếu như hoạt động vay trả diễn ra trong khuôn khổ pháp luật. Trong một xã hội đảm bảo được trật tự an sinh tới tất cả những người đang rơi vào tình cảnh khó khăn nhất.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 1, Israel thông báo sẽ rút một số lực lượng khỏi miền Bắc Gaza sau khi triệt phá các hoạt động quân sự của Hamas trong khu vực. Nhưng giờ đây, lực lượng này đã tái xuất ở phía Bắc Gaza sau hơn 100 ngày xung đột. Hơn 3 tháng trôi qua, kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, hơn 25.000 người Palestine đã thiệt mạng và Israel ngày càng chuyển trọng tâm sang miền Trung và miền Nam Gaza. Tại đây, họ đã bao vây và nhắm mục tiêu đặc biệt vào thành phố Khan Yunis. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 1, Hamas đã phóng 25 quả tên lửa từ phía Bắc Gaza nhắm vào thành phố Nevivot ở phía Nam Israel. Mặc dù không có dân thường thiệt mạng, nhưng cuộc tấn công đã dấy lên băn khoăn về tuyên bố của Israel rằng nước này đang lên đường tiêu diệt Hamas sau hơn 100 ngày xung đột. Kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã khẳng định họ muốn xóa sổ lực lượng này. Vào thời điểm đó, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng việc tiêu diệt nhóm này là phi thực tế và sẽ chỉ làm tăng thêm cái giá phải trả cho dân thường ở Gaza. Giờ đây, dấu hiệu mới về việc Hamas lấy lại tấn công Israel từ phía Bắc Gaza càng củng cố thêm dự đoán đó. Theo một số chuyên gia, các cuộc tấn công bằng tên lửa gửi thông điệp tới người Israel nói chung rằng mục tiêu tiêu diệt Hamas của họ đang thất bại. Ngoài ra, chuyên gia phân tích tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu nhận định rằng Israel tuyên bố đã tiêu diệt 9.000 thành viên Hamas trong tổng số 25.000 người Palestine thiệt mạng ở Gaza. Tuy nhiên, 70% nạn nhân được cho là phụ nữ và trẻ em. Giới phân tích nghi ngờ con số 9.000 thành viên Hamas bị tiêu diệt tính đến nay. Và ngay cả khi con số đó là chính xác thì đại đa số thành viên của Hamas vẫn còn sống và sẵn sàng chiến đấu bởi cơ quan tình báo Trung ương Mỹ từng ước tính Hamas có khoảng 35.000 thành viên chỉ riêng ở Gaza. Mặc dù vậy, giới phân tích thừa nhận rằng năng lực quân sự của Hamas đang suy yếu đáng kể. Thưa quý vị và các bạn, Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái là tổ chức chính trị xã hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng hợp pháp của cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, đồng thời cùng cấp ủy đảng, chính quyền hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Nhìn lại năm 2023 trong điều kiện tình hình chính trị xã hội ổn định, kinh tế nhiều ngành giữ vững đà tăng trưởng, an ninh quốc phòng đảm bảo, đời sống người lao động từng bước nâng cao. Tuy nhiên, nhiều địa phương kinh tế tăng trưởng chậm, tham nhũng tiêu cực ngày càng tinh vi, các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị tăng cường hoạt động chống phá đảng nhà nước, đã tác động ảnh hưởng tới đời sống vật chất tinh thần của một bộ phận nhân dân, trong đó có cựu chiến binh. Trong bối cảnh đó, Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua. Hội tập trung công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Hiện Hội cựu chiến binh tỉnh có 10 tổ chức hội cấp trên cơ sở, gần 220 cơ sở với hơn 37.000 hội viên. Tỷ lệ thu hút cựu chiến binh vào hội đạt trên 95%. Với sự nỗ lực cố gắng của tất cả hội viên, chất lượng, hiệu quả sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức hội cựu chiến binh ngày càng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Năm 2023 có 100% hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 35.000 gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, hội viên gương mẫu. Ông Vũ Thanh Phong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái cho biết.
Tổ chức hội cựu chiến binh muốn phát triển được thì trước tiên là phải phát huy được cái vai trò của người cựu chiến binh gương mẫu. Gương mẫu thì nó gắn liền với trong cuộc sống hàng ngày. Gương mẫu trong các hoạt động hàng ngày và gương mẫu ngay cả trong công tác khi còn đang đương chức. Thế thì thành phố Yên Bái trong những năm vừa qua thì các hoạt động của tổ chức hội chúng tôi xác định rõ chính trị tư tưởng là quan trọng nhất. Từ cái chính trị tư tưởng thì sẽ xây dựng được cái tổ chức hội. Tổ chức hội được xây dựng trên cái nền tảng thực hiện theo cái quy chế, cái điều lệ của ban chấp hành của các cái tổ chức hội ở cấp cơ sở, thực hiện nghiêm theo quy chế và đặc biệt là cái công khai minh bạch trong nhiệm vụ cụ thể trong nội dung và các cái nhiệm vụ thì tổ chức hội đã phát huy rất tốt các cái phong trào.
Cùng với việc mở rộng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng đảng, chính quyền cũng được đẩy mạnh. Hội đã phối hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo, dưới sự chỉ đạo của các cấp hội, đội ngũ cán bộ hội viên đã tích cực tham gia và phát huy vai trò nòng cốt, đóng góp vào các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ông Sùng A Sa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quan Trải nói:
việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, thì ông chỉ là đối với Hội Cựu chiến binh huyện Mù Căng Chải, thì công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, rồi là các ngành, đặc biệt là phối hợp với công an quân sự để triển khai các cái nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Hàng năm chúng tôi đều xây dựng các kế hoạch phối hợp triển khai cái công tác tham gia đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là trong công tác phối hợp phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, rồi là phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng năm thì chúng tôi cũng đã phối hợp thực hiện tương đối là tốt. Và đặc biệt là trong công tác thành lập các cái mô hình, các cái tổ tự quản về an ninh trật tự.
Phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong những năm qua được các cấp hội thực hiện. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, thường xuyên giúp đỡ hội viên vay vốn ưu đãi ngân hàng chính sách xã hội, sử dụng đúng mục đích nhằm nâng cao đời sống vật chất, phát triển kinh tế gia đình. Đến hết năm 2023 đã có hơn 160 xã phường thị trấn tham gia vốn vay ủy thác ngân hàng chính sách xã hội với số dư nợ ủy thác là gần 1.900 tỷ đồng cho 19.200 hộ hội viên cựu chiến binh vay. Khai thác có hiệu quả nguồn vốn vay quỹ quốc gia về việc làm, tổng dư nợ trên 23 tỷ đồng. Nhờ đó đời sống cán bộ hội viên cơ bản được ổn định, có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Các hoạt động tình nghĩa cũng như thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ hội viên, hội tích cực tham gia vận động ủng hộ các nguồn tài trợ gần 1,7 tỷ đồng, xóa 110 nhà tạm, nhà rột nát cho hội viên cựu chiến binh. Những kết quả thu được đã cho thấy vị thế vai trò của người lính Cụ Hồ không chỉ trên mặt trận chống kẻ thù mà còn trên mặt trận chống lại đói nghèo, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Minh Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên nói:
thực hiện nghị quyết số 69 năm 2020 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái và năm qua thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực huyện ủy Văn Yên và Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái thì Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên đã thực hiện rất là tốt mô hình nghị quyết 69. Thế thì mô hình chủ yếu phát triển trên các lĩnh vực nông lâm thủy sản, ví dụ như là nuôi gà đen, nuôi dê, nuôi trâu, nuôi lợn nái sinh sản. Thế và trong năm qua thì chỉ tiêu tỉnh huyện giao là 29 mô hình thì chúng tôi đã thực hiện được 30 trên 29 mô hình. Từ những kết quả nổi bật như trên thì đã góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo của huyện, thế và góp phần lớn vào cái việc thực hiện mục tiêu của huyện Văn Yên là đến năm 2024 hoàn thành tiêu chí quốc gia nông thôn mới của huyện Văn Yên.
Kết thúc năm 2023 với những kết quả khả quan, hoạt động của Hội Cựu chiến binh thực sự đi vào nền nếp, có những kết quả phát triển cả về nội dung lẫn hình thức và được cấp chính quyền nhân dân ghi nhận, qua đó khích lệ tinh thần của các hội viên hăng hái tham gia các phong trào do hội cấp trên phát động, Đây cũng là động lực thúc đẩy các phong trào hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái ngày càng đạt hiệu quả, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, không khí mùa xuân cũng đang dần lan tỏa khắp nơi. Trên các bước con đường của thành phố Yên Bái, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm cần mẫn ngày đêm làm sạch cho những khu phố con đường. Chính những công việc thầm lặng ấy của họ đã và đang góp phần để từng tuyến đường góc phố trên địa bàn thành phố Yên Bái trở nên sạch đẹp khang trang hơn và để phục vụ người dân đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi. Có mặt từ sớm tại khu vực công viên trên tuyến đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, chị Phan Hồng Trường, đội quản lý cây xanh công viên, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Yên Bái cùng các đồng nghiệp đang tất bật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh để làm đẹp cảnh quan phố phường cho dịp Tết sắp đến. Gần 30 năm gắn bó với nghề, chị Phan Hồng Trường được chứng kiến nhiều sự đổi thay của đường phố Yên Bái và thấy vinh dự hơn bởi trong từng sự đổi thay đó có đóng góp của chị và các đồng nghiệp. Chị Phan Hồng Trường, đội phó đội quản lý cây xanh công viên, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Yên Bái chia sẻ.
Tôi làm công việc này năm nay là 26 năm, làm trong nghề. Làm trong công việc này thì chúng tôi là cũng rất yêu nghề và cũng không có cái gì gọi là khó khăn vất vả lắm, vì là nó cũng phù hợp với lại sức khỏe, điều kiện của chúng tôi. Dân ở trong phố người ta cũng khen mình là có những bàn tay khéo léo để làm cho thành phố xanh sạch đẹp. Đấy cũng là cái động lực lớn để cho tất cả anh em công nhân chúng tôi trong công ty môi trường đô thị và cũng như là nói chung là đội cây xanh của chúng tôi để có cái động lực góp phần nhỏ bé của mình vào để trong cái công cuộc làm cho thành phố Yên Bái xanh sạch đẹp hơn.
Do đặc thù công việc, đặc biệt là bộ phận chăm sóc cảnh quan, cây xanh luôn cần sự khéo léo và tỉ mỉ, nên đa phần lực lượng đều là nữ. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, hàng ngày dưới đôi bàn tay khéo léo của các công nhân đội quản lý cây xanh công viên, những hàng cây thảm cỏ, bồn hoa trải khắp các công viên, khu đô thị, các tuyến đường trung tâm thành phố Yên Bái luôn được chăm chút cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt. Thành phố cho dù hiện đại đến đâu cũng không thể thiếu vắng cây xanh, lá phổi của đô thị, góp phần mang lại không gian thư giãn cần thiết cho người dân. Để thành phố luôn xanh, sạch đẹp thì không chỉ bảo đảm vệ sinh môi trường mà còn phải quan tâm đầu tư điện chiếu sáng công cộng. Để phục vụ cho dịp Tết sắp tới, Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Yên Bái sẽ sửa chữa, thay thế điện chiếu sáng, đảm bảo vận hành 100% công suất điện chiếu sáng từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2. Tháo bỏ hơn 20 cột hoa cần vươn đã xuống cấp tại một số tuyến đường, sửa chữa và thay thế toàn bộ hệ thống đèn trang trí, tạo không khí và cảnh quan trên các tuyến đường của thành phố Yên Bái. Chị Đinh Thị Bắc, đội quản lý cây xanh công viên, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái nói.
Chúng tôi thì cũng đang tăng cường để làm nhiều hơn để đón cái Tết sắp tới cho nó thuận lợi và vui vẻ.
Còn với chị Nguyễn Thị Thơm, hơn 20 năm gắn bó với nghề, chị hiểu về từng con đường, ngõ xóm. Đều đặn mỗi ngày, công việc của chị Thơm bắt đầu từ 3 giờ 30 sáng và có những thời điểm kết thúc lúc tối muộn. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chị và các đồng nghiệp luôn cẩn mẫn với công việc thu gom rác thải, làm sạch mọi tuyến đường. Đối với chị Thơm, ngoài việc luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, không để xảy ra tình trạng rác ứ đọng, thì có lẽ niềm vui chính là sau những ngày làm việc vất vả là tuyến phố trở nên xanh, sạch, đẹp hơn.
Chị Nguyễn Thị Thơm, đội vệ sinh 1 Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái cho biết.
Tôi ra làm thì cũng là vất vả, nhưng mà vì công việc mình yêu nghề, yêu ngành thì tôi thấy cũng không có gì là khó cho bản thân và cũng để làm xanh sạch đường phố. Tôi muốn là mọi người đều có ý thức để cho đường phố xanh sạch đẹp hơn.
Với những công nhân vệ sinh môi trường, vất vả nhất có lẽ là dịp cuối năm và những ngày lễ Tết. Trong dòng người du xuân sắm Tết, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm góp công sức giữ gìn cho các tuyến phố sạch sẽ hơn. Sau khi được thu gom ở các khu dân cư, rác sẽ được tập kết và chờ đến trạm trung chuyển. Nơi đây có một hệ thống xử lý chất thải và mùi hôi khép kín. Nước thải trong quá trình ép được khử trùng và hút lên, đưa đến nơi xử lý. Theo tính toán của đơn vị vệ sinh môi trường, những ngày cuối năm và cận Tết, rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Yên Bái thường tăng khoảng 50% so với ngày thường. Nguy cơ ùn ứ rác là rất cao nếu không có những phương án vận chuyển, xử lý từ sớm. Chị Nguyễn Thị Mùi, đội vệ sinh 1, công ty cổ phần môi trường và năng lượng Lam Thành, Yên Bái nói.
Công việc của chúng tôi thì trong ngày nắng thì chúng tôi cũng thuận lợi hơn một chút. Tại vì quét rác thì các thứ nó cũng nhanh hơn một chút và mùa mưa thì nó vất vả hơn. Thì đi buổi tối thì nó cũng có cái giao thông ấy thì nó cũng hơi khó khăn. Vì nghề thì chúng tôi cũng phải chịu khó và cố gắng để vượt qua.
Yên Bái đang trong những ngày vào xuân, những con đường, con phố cũng trở nên đẹp hơn bao giờ. Thế nhưng để có hình ảnh ấy, không thể không nhắc đến sự đóng góp lặng lẽ của những công nhân vệ sinh môi trường. Công việc mặc dù vất vả là vậy, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy vui vẻ, quý trọng và tự hào về công việc của mình. Sinh thời, Bác Hồ từng nói, công việc nào có ích cho đồng bào, có ích cho xã hội đều vẻ vang, không có việc nào sang, việc nào hèn. Chính bởi vậy, với những người công nhân vệ sinh môi trường, mỗi ngày làm việc luôn là một ngày đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabyte, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wave và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wave Blade số Wave RSX, Fortuner, Vision, Les, Abelis, Explorer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.